Kính đại chúng chắp tay niệm Phật cầu quý vị.
Nam mô Phật Bổn Sư
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần Pháp Bảo Đàn Kinh của Lục Tổ Huệ Năng. Hôm bữa chúng ta học qua cái phần nghi vấn, thì khi mà chúng ta học cái phần nghi vấn rồi đó, mà đúng là có nghi phải không? Bởi vì khi mà học cái phẩm nghi vấn rồi đó, đúng lý ra là tháng 2 chúng ta học tiếp, mà bây giờ tới tháng 4 luôn, tức là nghi tới 2 tháng. Thường thường là tổ sư ta nghi, thiền sư ta nghi chừng 1 tháng là ngộ đạo, mà ở đây đại chúng nghi 2 tháng có ngộ gì chưa? Hả? Ngộ gì? Nghi tới 2 tháng đúng không? Đây, sở dĩ mà chúng tôi nói như thế là chuẩn bị chúng ta học qua cái phần ngộ là ngộ cái gì, mà nghi là nghi cái gì. Đây trong cái phần chánh văn, tổ bảo: này thiện tri thức, nếu muốn tu hành thì ở nhà cũng được, chẳng do ở chùa. Đó, thấy không? Ở nhà cũng được, đừng đến chùa. Ở nhà mà hay thực hành như người phương Đông tâm thiện, ở chùa mà chẳng tu như người phương Tây mà tâm ác. Chỉ tâm thanh tịnh chính là tự tánh Tây phương. Chỗ này mình hay chắc nè, tôi đọc ở đây tôi thách người là chỗ nào quý thử, quý tự biết là thách, tức là mình mắc cười chỗ nào. Thì đa phần khi mà đọc chỗ này rồi thì có những lúc mình nói thôi mình tu ở nhà cũng được, mình cần gì đến chùa, đúng vậy không? Rồi nhiều khi mình học qua cái chỗ này rồi, khi mình chỉ quý thầy, mình chỉ một số quý thầy mấy cô, ông tu chùa chắc gì ông tu, đúng vậy không? Mà cái này lục tổ phá chấp, mà cái khi nào mà ở phương Tây mà làm tâm ác đâu, mình mà muốn lên Tây phương cực lạc là phải gì? Hạ phẩm rồi trung phẩm rồi thượng phẩm. Mà hạ phẩm làm cái gì, trung phẩm làm cái gì, thượng phẩm làm cái gì mới lên được chứ đâu phải dễ, đúng không? Cho nên mình học cái này á là mình biết lục tổ phá chấp. Phá chấp có nghĩa là tổ là chỉ thẳng về tâm, có nghĩa là cái thân á nó không có dính dáng, mà chính là cái tâm. Cái thân là gì? Chẳng hạn như mình cạo là đầu tròn áo vuông, mà cái tâm mình cũng tu. Mà còn nếu mà chúng ta ở nhà mà đầu chúng ta, tóc chúng ta để mà chúng ta không có đắp y hết, mà chúng ta tu, nhưng mà khi mà chúng ta khởi lên như thế là có cái gì đến, ngã đến chọc, đúng không? Hẹn như trong, tôi thường nói trong cái bài kinh Pháp Cú á, Đức Phật chỉ cho các hàng tỳ kheo tinh tấn để tu, rồi Đức Phật nói bài kệ làm sao thuộc không? Tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ, ta giống như con tuấn mã hay, bỏ sau lưng những con ngựa gầy hàng. Cái hôm nào đó cái mình lên thiền viện mình ngồi thiền, mình đang ngồi trang nghiêm lắm, mình nhìn qua mình thấy bà Bảy nó gục lên gục xuống. Tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ, ta giống như con ngựa hay, bỏ sau lưng con ngựa gầy hàng chết luôn. Đó là một trời ngã, đúng không? Mà Phật dạy để cho ai? Phật dạy để cho các hàng tỳ kheo tinh tấn để mà tu. Mà khi đó cái mình đọc bài kệ lên, cái mình chỉ bà bảy bà tám ngủ gục, cái mình cười. Lúc đó mình là gì? Nên mình học qua cái này mình biết là tổ chỉ cái gì, thấy không? Cho nên á, sở dĩ mà chúng ta luân hồi trong ba cõi sáu đường á, vì chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái dị nguyên, hoặc là thương, hoặc là ghét, hoặc là phải, hoặc là quấy, hoặc là có, hoặc là không, hoặc là năng, hoặc là sở. Nó mà chấp tức là khổ, thấy không? Nó chấp là khổ. Trong điện thoại kể câu chuyện á, đời nhà Tống có một vị hòa thượng, ông tu hành cũng rất là trang nghiêm lắm, ông tu thanh tịnh lắm, mà ông giữ giới ngay bằng. Do ông tu thanh tịnh, ông giữ giới, cho nên ông chấp vào cái giới đó. Cho nên ông thấy ai mà làm cái việc gì mà hơi mà sai sai một chút, ông chịu không được, ông bực lắm. Thì ngặt một nỗi là cái chùa của cái vị thầy này á, nó gần bên cái kỷ viện. Cho nên hàng ngày hòa thượng nhìn qua kỷ viện á, ông ghét lắm. Ông ghét những cái cô thiếu nữ ở trong kỷ viện lắm. Nhưng mà ngược lại á, ở bên tòa kỷ viện này có một cái cô thiếu nữ, vì hoàn cảnh gia đình cho nên cô vào ở trong kỷ viện cô làm. Mà hàng đêm á, hoặc là hàng ngày á, tâm cô đường đều hướng về cái hòa thượng đó. Hướng chỗ nào? Cô nói là do cái nghiệp của mình, do cái hoàn cảnh của mình, chắc đời trước mình có tu, cho nên đời này mình mới sanh vào cái chỗ này, phải không? Rồi có thành tâm, có sám hối lắm, mà tâm cũng lúc nào cũng hướng về hòa thượng đó, hướng về tam bảo. Mà ngược lại cái vị thầy này á, mà cái tâm lúc nào cũng bực tức, cũng cao có. Cho nên cuối cùng lạ một điều á, là hai người đều mất chung ngày hết. Nhưng mà hay cái một điểm là cái cô kỹ nữ này khi mà mất á, thì được gì? Nhạc trời reo vang, có những cái điềm lạ, những cái tướng lạ. Còn ngược lại cái vị thầy này á, thì nó không có xảy ra cái tướng lạ đó. Đi bằng con đường gì? Đi bằng con đường tâm, thấy không? Khi mình còn sống á, thì mình đi máy bay nè, đi xe hơi nè. Mà máy bay xe hơi là có xăng, có nhiên liệu, phải không? Mà chiếc máy bay chẳng hạn như nó hướng về Hà Nội á, thì có khi nào mà nó bay qua Hồng Kông không? Tâm mình cũng như thế, phải không? Cho nên qua cái phần này là tổ chỉ cho mình phá cái chấp. Phá cái chấp là không phải mình nghĩ là đến chùa mới tu, còn ở nhà không tu. Mà ngay trong ở nhà mà mình kiểm soát cái tâm mình, kiểm soát ba nghiệp, thì mình cũng là người tu. Mà cái người ở chùa ý thức được rằng ở chùa là phải tu như thế nào để đền đáp của Đàn Na Thí Chủ, cũng là tu. Cho nên ngay trong giờ phút đó mình chấp, mình khởi niệm, mình hơn người này hơn người khác, tức là ngã nó tăng trưởng, phải không? Mà ngã tăng trưởng là thấy đạo không? Phải không? Cho nên á, một hôm có một ông tăng đến hỏi thiền sư Di Phan, đạo ở chỗ nào? Trước mắt ông. Bạch hòa thượng, sao con thấy? Vì ông có ngã nên không thấy, phải không? Có ngã đã mất. Đó, cho nên ở đây tổ nói nè, chỉ tâm thanh tịnh chính là tự tánh Tây Phương. Thì đọc đến ở chỗ này á, ông Bàn Long Quẩn ông có một bài kệ như thế này: thế gian việc tối thượng chỉ có tu hành hơn. Cái việc tối thượng của người thế gian á là cái việc gì? Không phải là việc ăn, việc uống, việc ngủ nghỉ, mà cái việc tối thượng của cái người thế gian là có phải tu. Cho nên người xưa ta nói sao? Người xưa ta có câu thế này nè: Một kiếp không tu thì muôn kiếp khổ, mà một đời không ngộ quãng đời sầu. Một kiếp mà mình tu là muôn kiếp khổ, gọi là trùng trùng duyên khởi. Niệm này nói tiếp niệm khác, mình dẫn mình đi trong ba đường sáu nẻo liên tục. Nhưng mình bây giờ mình được may mắn nè, được cái túc duyên nè, được làm thân người, sáu căn đầy đủ, được gặp Phật pháp. Thì qua cái phần này đại chúng thấy á, hồi xưa giờ mình tu mình thấy, nhưng mà khi mà qua cái mùa đại dịch nè, rồi mình thấy mình được cái gì, được may mắn. Được may mắn là gì? Mình vượt thoát cái nạn dịch này. Mà bây giờ mình vượt thoát cái nạn dịch này là cái việc của mình gấp rút là gì? Việc gấp rút trước mắt của mình là mình phải tu. Đó. Cho nên mà sở dĩ người đời mà ta không có ngộ được, vì không ngộ được cho nên ta sống theo cái bản tính, cái bản tính phàm á, cho nên mãi mãi trầm luân hồi. Thì như vậy cái người tu mình ngộ là ngộ cái gì? Ngộ là ngộ sanh tử là việc lớn, vô thường rất là mau. Thấy không? Đó, đại chúng thấy là bên Mỹ vừa rồi nó có những cái trận dịch đó, đâu phải người nghèo đâu, toàn người giàu không, toàn là người có tiếng tăm không. Bởi vì cái bệnh này nó không có tha ai, không? Nó không tha ai hết á. Mình đỡ, mình được cái may mắn là còn chút phước cái mình vượt qua được. Mà vượt qua được rằng là mình biết rằng cái duyên của mình còn tiếp tục tu. Đó, cho nên thiền sư Di Tắc hay thị chúng: phàm có sanh, ắt là phải có tử, biết điều đó. Phàm có sanh là gì? Phàm mình có mặt trong cuộc đời này chắc chắn rằng mình biết mình chết. Mà ông vua Trần Thái Tông có một câu: vừa mới sanh ra đời là chuẩn bị cái chết hết đó. Nhanh gì đó. Mình còn nói là 70 năm, 80 năm, 90 năm chứ ông vua Trần Thái Tông nói vừa mới sanh ra đời là chuẩn bị cho cái chết nó đến. Từng sát na, thấy không? Mà sau khi chết theo nghiệp thọ báo, huống nữa là trước mắt thường thấy người chết, chết rồi lại thiêu. Đó. Ở đây nói nè, sau khi mình chết mình theo nghiệp, bởi vì nghiệp nó dẫn mà, bởi vì lực dụng mình có, mà lực dụng mình có thì bắt đầu nghiệp nó dẫn. Cho nên là bữa mà tôi dạy cái phần mà chi môn cảnh quấn á, đại chúng có theo dõi á, là Phật nói sao? Phật đó không phải mình có mặt trong cái cuộc đời này một lần đâu. Mà nhiều lần như thế. Mà cứ một kiếp người, cứ một chặng đường là mình gieo á, nghiệp lành thì rất là ít, mà nghiệp dữ thì rất là nhiều. Mà trong nhà Phật gọi là gì? Là gọi là chủng tử. Chủng tử tức là hạt giống. Đến mức độ mà Đức Phật á, nói cho các thầy tỳ kheo mà dạy cho mình luôn, là nước mắt của mình, máu của mình uống sữa mẹ nhiều hơn nước trong bốn biển, thấy không? Nhiều hơn trong bốn biển. Mà khi mình gieo những cái hạt giống gì? Tham nè, sân nè, si nè, tật đố nè, ích kỷ nè, ngã mạn nè, cấm cao nè. Rồi gì nữa? Những cái hạt giống sợ hãi. Sợ hãi đói, sợ hãi khát, sợ hãi già, sợ hãi bệnh. Mà cái việc mà sợ hãi nhất của con người sợ hãi gì? Sợ hãi chết. Thấy gì đó, mình thấy bình thường cái gì hết. Mà khi mà cái chết đó bắt đầu mình mới sợ hãi. Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy, thì làm gì, làm cách gì để mà mình chuyển hóa những hạt giống này? Thì gần đây nhất có một cái ông bác sĩ, mà ổng là tiến sĩ bên Mỹ luôn, ổng sau khi mà ổng nghiên cứu, ổng mới giật mình là muốn phá những hạt giống sợ hãi này thì chỉ có con đường thiền tập. Vì khi mà ngồi thiền nó phát ra những cái lợn sóng, mà đi đứng nằm ngồi thì nó không phát bao nhiêu, mà chỉ có ngồi yên lại thôi. Mà khi mà nó phá những hạt giống này rồi đó, thì đại khái để chúng thấy á, mà những hạt giống nó không còn trong tâm mình nữa, thì khi cái chết nó đến, hoặc là khi cái bệnh nó đến, hoặc là khi cái già nó đến, mình bình thản. Mình nói hơn sâu hơn chút nữa là mình đạt đến cái chỗ gọi là vô sanh pháp nhẫn. Để chúng biết vô sanh pháp nhẫn là gì không? Vô sanh pháp nhẫn có nghĩa mình thể nhập trong cái vô sanh trên mình mới nhẫn được các pháp, còn không thể nhập là nói chơi vui thôi. Mà gần đây nhất là tôi chứng kiến luôn. Chứ hạn ngày xưa mà cái việc gì mà nó lâu lâu á là cái tâm tôi nó bồn chồn, nó khó chịu, mà bây giờ lạ một điều mà giống như cái mặt hồ nó bằng phẳng, bình thản, tôi theo dõi từng niệm luôn, nó không có. Lạ vậy đó. Nhờ mình nghỉ mấy tháng mà bệnh dịch á, tu dồn sức công phu mình tu thì mình thấy đúng là có kết quả chứ không phải không. Cho nên đại chúng ráng mình tin đi, một kiếp này làm cho xong, một kiếp này hóa giải cho nó xong, chuyển hóa cho nó xong. Chứ còn mà người xưa đó nói còn kiếp sau lâu lắm, chắc gì mình được thân người, chắc gì mình gặp pháp môn, chắc gì mình gặp hòa thượng chút lắm, thấy không? Bây giờ kiếp này quyết định cho nó xong. Cho nên người xưa đã nói sao? Ta thấy người khác chết, tâm ta nóng như lửa, chẳng phải nóng quỳ người, quỳ đến lượt ta chết. Mình đưa cái quan tài vô mình thấy chắc là nóng lắm, nhưng phải là nóng mình thương người đó, mà mình biết chắc chắn rằng có một ngày, ngày sau mình nóng. Có một cái anh Phật tử này anh vui lắm. Khi mà gia đình ảnh gặp một cái sự cố, tức là ông chú vừa mất, ảnh cũng là Phật tử mà, cũng là đệ tử bên thiền, và thấy ông chú chết, rồi khi mà đem đi thiêu có một nắm cho, ảnh về ảnh suy nghĩ, nó cuộc đời này chắc là chỉ có tu thôi. Cái là anh ở, anh xin ảnh ở một tháng, nhưng mà ở đâu được hai ngày cái anh về. Mà cái duyên anh cũng lạ, về hai ngày sau á, 3 tháng sau cái ông bác mất, anh thấy cuộc đời sao nó vô thường quá, anh lên xin ở, ở đâu 4 ngày anh về. Rồi về kỳ này anh nói là để anh sắp xếp anh lên, nhưng mà anh bẵng thời gian. Cái thời gian sau tôi mới hay tin, anh nói anh chuẩn bị lên ở lâu á, mà hỏi ra mới biết đó, bà nội bà ngoại gì mất á, anh lên ở, quyết chí kỳ này ở lâu á, nhưng mà ở đâu được 5 ngày lại về tiếp. Thấy không? Mình thấy trước mắt như thế thôi, nhưng mà do cái lực dụng mình có bị cái nghiệp nó lôi nó kéo. Trên cái người tu thiền của mình là tại sao tôi nói làm gì làm là chúng ta phải bỏ thời gian chúng ta tu, chúng ta dụng công. Còn mình bố thí cúng dường cũng là cái việc tốt, việc đó là việc rất là tốt, cái thiện pháp mà, nhưng mà mình phải giải quyết cho chính mình, giải quyết những hạt giống đó, đó không? Thì như vậy mà khi những cái việc này xảy ra, như cái việc chết chóc vừa qua nè, và khi mà lúc mà bị cái gì, mình dùng cái từ giống như là cấm túc á, cấm túc là không ai ra ngoài á. Phật tử điện lại tôi nói là kỳ này tôi con quyết chí là tu rục luôn tu, nhưng mà khi mà xả cái cấm túc rồi thì đâu vào đó. Là ăn điều chỉ mấy ai tỉnh, ai tỉnh cái chỗ này à, cho nên tôi đặt câu hỏi á, mấy ai tỉnh do cái gì mà không tỉnh? Đây, thiền sư Di Tắc dạy sở dĩ mà họ không tỉnh là không luận tăng tục nam nữ, mỗi mỗi đều bị 3 cái thứ ràng buộc cho nên không tỉnh. 3 thứ ràng buộc là gì biết không? Ai biết? 3 cái thứ ràng buộc. 3 cái thứ này nó ràng buộc mình không bao giờ mình tỉnh được. Kể cả những người tu chúng tôi luôn. Mình không có gọi là nam nhi tự hữu xung thiên chí, hư hướng Như Lai hành xứng hành. Mình không có cái chí xung thiên á, không bao giờ mình tu thiền là được. Cho nên trên người xưa ta nói cái những người mà tu thiền á giống như con đại long vậy á, vượt ra biển khơi, thấy đầu mà không thấy đuôi, nó quẩy quần trong biển cả, gió cái sức gió nó mạnh lắm mà tướng gió thì không có thấy. Người tu thiền gì đó thì đây cho anh là nghỉ 5 phút đi, suy nghĩ đúng không, thấy không? Thì như vậy ở đây tôi nói là mình tu mà mình không có chí xung thiên á là không bao giờ mình tu được. Vì cái gì ràng buộc mình? Một là thân thể ràng buộc, hai là quyến thuộc ràng buộc, ba là gia nghiệp ràng buộc, không có tỉnh. Ở đây mình dính hết rồi nha, không phải dễ đâu, tôi cũng dính. Thân thể ràng buộc là gì? Thân thể ràng buộc là chiều nay nè, mình chuẩn bị mình đi lên ngồi thiền nè, tại sao mình thấy cái đầu nó nhức quá, cái chân nó nhức quá, thôi mai mình tu. Sống 70-80 năm mà ông làm cái gì đâu mà gấp rút vậy đó. Mình không có chí xung thiên. Hoặc là mình chuẩn bị lên mình ngồi thiền, tổ sư dạy đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, thôi nằm cái ngủ luôn. Đó là thân thể ràng buộc. Chẳng hạn như hôm nay mình muốn lên đó mà bị cái chuyện gì đó, muốn hôm nay gia nhập đạo tràng để tu, nhưng mà có một cái vấn đề nào đó, thân thể mình quẻ quải, mình khó chịu, đó là nghiệp nó câu thúc mình đó. Nhưng mà mình mạnh dạn mình lên mình đi, tự nhiên đâu rồi đó, thấy không? Thân thể nó ràng buộc, bị nhức đầu này, bị sổ mũi, bị chóng mặt này, một dập luôn, mình kê ra thử. Thân thể ràng buộc, kế là chuẩn bị mình đi. Thương cháu nội quá, trời ơi sao mà sanh ra hai đứa cháu nội dễ thương quá, đi khó quá, muốn đi không đi được. Cháu nội nè, cháu ngoại, trời ơi sao mặt mày nó dễ thương quá, nó giống tôi thằng nhỏ á, giống tôi thằng nhỏ y, đi không được, thấy không? Đó, cho nên mà quý Phật tử, tôi nói bỏ đi một ngày là tôi nói cũng hay á, chứ không phải dễ đâu. Có nhiều người tôi họ nói con muốn lên thiền viện thì tu lắm mà tu không được, hỏi sao vậy? Trời, đứa cháu con dễ thương quá, cháu nội nó giống con như đúc vậy đó, giống con hồi nhỏ lắm nha, mặt mắt nè, mũi nè, miệng nè, mà cái tánh tình nó cũng giống con nữa. Trời, đi không nổi, nhớ quá, mà quyến thuộc ràng buộc. Có gì không? Ai có giờ đây lên, chắc nhiều lắm á, phải không? Nên là Phật, cho nên là ngài nói quyến thuộc ràng buộc. Rồi sao nữa? chuẩn bị lên mà bây giờ giá đốc lên dùng dục luôn, giá đốc nè, rồi vàng đô la sợ quá, giờ đi chắc cũng được, gian dịp ràng buộc, nhà cửa rồi xe cổ quá trời, giải quyết xong. Tôi hay kể câu chuyện đó, thấy không? Ông cái vị thiền sư này đời nhà Tống, ông có người bạn thân lắm, người bạn rất là thân. Nói ông bây giờ ông lớn tuổi rồi, 60-70 tuổi rồi, thôi lên đây tu với tôi cất cái thất nè, đó là chúng thấy được cất nhiều lắm, rủ ngoại lên. Nói tôi rủ ngoại lên cất thất nè, bây giờ nhiều lắm, mà lên ông tu đi, từ từ. Nói sao từ từ? Tôi còn đứa con trai chưa gả vợ, đứa con gái chưa gả chồng, nhà chưa cất, rồi tôi còn mấy miếng đất nữa giải quyết cho xong. Bảo đảm với thầy chứ, một tháng tôi giải quyết xong rồi tôi lên. Nhưng mà mới có nửa tháng còn lên báo tin khóc. Nói ba con là hôm mới ăn diễn biết về trúng gió chết. Rồi bắt đầu ngày bản thân mà ngày phải xuống, ngày đi quyến. Mà khi mà đến quan tài ngài có nói gì hết, ngài xin cái bút lông, ngài ghi ở trên quan tài một câu thơ, 4 câu. Bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu, khuyên ông tu học hạng 3 điều. 3 điều chưa hoạn, vô thường đến, đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau. Nén bút trong lên núi lại, ông có đi điếu đi gì hết, không khai thị gì hết. Ba điều là gì? Trai lớn chưa gả vợ, gái út chưa gả chồng, nhà chưa có, đất nó chưa bán. Thấy không? Chưa bán vì giải quyết cho xong, mà chưa kịp giải quyết xong là Diêm Vương không có nể. Người xưa ta nói là Diêm Vương á, canh một mà đến gọi mình rồi đó thì không hẹn đến canh hai canh ba, không gọi là mình phải đi thôi. Thấy không? Đó. Ba thứ ràng buộc này ràng buộc tất cả người, tất cả người đời bị ba thứ ràng buộc này mà bận rộn hết một đời, ồn náo hết một đời, khổ lụy suốt một đời, vô ích suốt một đời, qua xuông suốt một đời. Thấy không? Một dọc luôn. Nói cho mình phải tỉnh đấy chứ. Này cũng tỉnh nữa là dở, nhưng mà tỉnh từng cũng được. Về kỳ này phải tỉnh đó nha, nhưng mà tỉnh từng. Từng là đủ rồi. Không? Ở đây nói nè, tất cả người đời bị ba thứ ràng buộc này, bận rộn hết một đời. Đại chúng thấy bận rộn không? Đại chúng thấy có bận rộn không? À, tôi hay kể câu chuyện thôi, giờ sẵn đây kể luôn cho những người mới. Bận rộn ở trong này dễ không? Là cái ngày sửa xa xưa lắm, xưa thật là xưa nha, nghe Thầy Phan kể kể thêm. Xa xưa lắm. Cái con người và cái con thú sống lẫn lộn nhau, mà tuổi thọ cũng biết nữa. Sống mà không biết tuổi thọ bao nhiêu quy định. Hẹn như quy định 10 năm hoặc là 20 năm hoặc là 100 năm phải chết. Mà đàn này tuổi thọ lẫn lộn không biết. Mặt tình sống rồi nó không có phát phép tác phép lực gì hết. Cái một hôm có ông cái ông thượng đế Ngọc Hoàng thượng đế nói bây giờ con người con thú mà sống kiểu này không có phép tác gì hết thì thôi hôm nay ra đây ta phá cái con nào sống bao nhiêu mà đúng cái tuổi đó phải đi chứ không phải chần chờ nữa đó. Mà khi mà ông nói như thế rồi cái con lừa thẩn thẩn nó bước ra, thượng đế phán cho người sống 30 năm. Con lừa khóc, ông trời sống 30 năm dài lắm, dài lắm, con khổ lắm ông ơi, khổ dữ là khổ. Hỏi sao khổ? Con suốt cả ngày vậy, con đi cày đi bừa, tối về ăn cỏ ăn rơm không sướng gì đâu. Thôi cho nhà ngươi 15 năm rồi con lừa xuống trần gian. Rồi bắt đầu cái con chó lững thững bước ra. Cho nhà ngươi 30 năm, con chó khóc, nó trời ơi khổ lắm. Con mà xuống trần gian là đâu có sướng gì đâu. Ban ngày á thì chạy rong suốt đầu này đầu nọ, sớm này sớm nọ kiếm ăn. Mà ban đêm á giữ nhà cho chủ. Mà giữ không xong á chủ nó đánh nó mắng, mà ăn toàn là ăn xương ăn sẩu không có sướng gì hết. Thượng đế nói thôi được, cho nhà ngươi 15 năm rồi con chó xuống. Rồi con khỉ bước ra, cho nhà ngươi 30 năm. Cái anh khỉ nói con xuống trần gian này cũng khổ lắm, mùa xuân thì còn có trái cây, mà mùa đông hoặc mùa hè đến trái cây còn nữa khổ lắm, cho nhà ngươi 15 năm. Bắt đầu con gì ra, con gì mà kỳ cục nhất, con người. Con người nó thẫn bước ra, thượng đế phán cho nhà ngươi 30 năm. Trời, 30 năm, 30 năm mà ngày tưởng dài lắm hả? 30 năm đối với con ít lắm. Con sanh ra đời, khi mà con hiểu giá trị cuộc đời rồi đó, thì con gặp cái người bạn đời của con lấy. 30 năm lập gia đình mà thượng đế phán con chết này con chịu không được. Thượng đế nói thôi ta cho nhà ngươi 15 năm con lừa cũng được. Thượng đế, 15 năm là 45 năm ít lắm. Thôi 15 năm con chó được không? Dạ cũng được. Dạ thôi 15 năm con khỉ được không? Hai thôi được xuống. Từ đó về sau con người mang cái kiếp phận, khi mình ở gia đình được cha mẹ nuôi sướng quá, khi mà lập gia đình rồi cày suốt luôn, giống con gì? Giống gì? Chặng đường đó giống như con lừa. Cho nên ở bên Mỹ người ta nói tụi con là tuổi sủ hết, trong cái tuổi gì đó. Tuổi sủ là gì? Châu cày, phải không? Khi mình có vợ rồi sanh con rồi bắt đầu cày, đó là lường. Rồi khi mình lớn lên rồi đó, rồi mình có lớn lớn một chút, rồi con mình nó có cháu á, làm gì? Bắt mình giữ nhà. Giống gì? Cho. Mà khi mà giữ nhà là cháu nó khóc, rồi mình phải làm gì? Mình nhảy, mình múa, khác cũng khỉ. Có những người nói thầy, thầy á, con nói thiệt với thầy á, xưa con đâu có biết tiếu lâm đâu, con đâu biết giỡn cười gì đâu, mà từ ngày cái thằng cháu nội cháu ngoại bây giờ con nhảy con muốn, thầy nói đúng thiệt á, cháu như con khỉ vậy. Mà thưa thầy á, thật con nói sợ người ta buồn chứ, con khỉ mà con nhảy á, giống như con khỉ già vậy. Họ nói tôi là điện, họ tội lắm, thấy không? Đã bị gì? Con là hết cháu, cho nên bận rộn một đời. Gì nữa? Ồn náo hết một đời. À, bà đại chúng thấy ồn náo không? Vợ chồng nó vui thì cũng nói gì, mà vợ chồng nó không vui nó về nó cãi nó quả rồi nó làm sợ nó nhức đầu luôn. Mà vậy chứ mà kêu lên thiền viện ở một hai ngày, giờ ở một hai ngày nhớ nó, nhớ gì? Nhớ thích hai nó cãi nhau nghe cho vui, chết rồi. Cái này tôi nói thật không phải nghe, không phải nói giỡn. Nó ghiền, bất động thấy gì? Bất động thấy gì? Nhưng mà ở tháng thời gian thấy nó mà không có cãi quả thì cũng khó khó. À, khi mà nó nói lên cái cũng vui vui. Ở đây yên quá. Ở đây yên tĩnh quá, thấy không? À, cho nên sao ồn náo hết một đời. Gì nữa? À, khổ lị suốt một đời. Khổ không? Khổ lị suốt một đời. Mình thấy mấy người mà có con có cháu thấy tội đó, thấy không? Gia đình tôi biết mà, à, bà già tôi đó, cái chỗ này mình thấy nè, à, vô ích suốt một đời, qua xuông suốt một đời. Mình không có tu là vô ích kiếp người nha. Mình mà có mặt trong cuộc đời mình không có tu tập, không có chuyển hóa, đúng là vô ích. Giống như mình có chiếc thuyền mà mình chần chừ mà mình chịu bơi qua ra biển, mình không có vượt biển trùng dương mình đi, chần chừ mãi luôn, vô ích. Rồi cuộc đời mình thấy không, nhìn qua nhìn lại cũng qua xuống đời, 60 rồi 70 rồi 80 rồi sập, tiếp tục cái hành trình kiếp người nữa, lẫn quẩn đó. Cho nên gọi là vô ích một đời, qua xuống một đời. Rồi huống nữa nhân ba thứ ràng buộc này mà khởi lên vô lượng tham sân si. Mình làm cho ai? Làm cho con mình. Làm cho ai? Làm cho cháu mình. Làm cho ai? Làm cho chồng mình. Làm cho ai? Làm cho vợ mình. Tạo vô lượng nghiệp. Bây giờ mình muốn cho nó ăn sung mặc sướng hơn những người bạn khác, mình tạo nghiệp mình hay. Mình nói miễn sao mà tôi làm cho con tôi sướng thôi, thấy không? Ăn nè, mặc nè, ngủ nè, nghỉ nè, nhà, cửa, đó, vô lượng luôn. Mà Phật nói mình chịu tỉnh chỗ này, thấy không? Bây giờ đại chúng mình nghiệp này mình làm cho ai? Cho vợ, cho chồng, cho con, cho cái mà nghiệp mình gánh. Đó, cho nên cái này ấy, Phật nói là nhân ba thứ ràng buộc này mà nó khởi lên vô lượng tham sân si, tạo vô lượng nghiệp ác lớn nhỏ do nghiệp báo này mà rơi trong tam đồ bát nạn. Cái này là chư Phật chư Tổ dạy cho mình đó nha, các ngài thấy rồi đó, chứ không phải. Đó, do cái này mà tạo vô lượng nghiệp ác này, lớn nhỏ nè, rồi do cái nghiệp báo này mà rơi trong tam đồ bát nạn, à, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh nè, rồi đuôi nè, điếc nè, câm nè, ngậm nè, trước Phật sau Phật, bắt cô lô châu, rồi tám cái nạn lớn của kiếp người sanh trong đó. Ở trong biển khổ sanh tử luân hồi, chịu vô lượng khổ não không được giải thoát. Tuy chịu vô lượng khổ não, chỉ là trước sau mình không có tỉnh. Cái khổ chẳng tỉnh này là bởi do mình không có ngộ. Chẳng ngộ là ngộ cái gì? Chẳng ngộ là ngộ thân thể quyến thuộc, gia nghiệp đều không phải là của mình. Vậy thôi. Nghiệm này đi, thân thể phải của mình không? Quyến thuộc này là phải của mình không? Gia nghiệp phải của mình không? Không. Qua cái trận dịch này mình tỉnh nhiều lắm, phải không? À. Rồi ông bạn Quẩn nói tiếp nè: nếu ngộ lý vô sanh, ba cõi tự tiêu mất, Quẩn không diệu đức hiện, vô niệm đó thanh lương, đây tức cõi Di Đà, chỗ nào tìm Tây Phương. Tức là nói nếu mà ngộ cái lý vô sanh, nãy tôi nói vô sanh pháp nhẫn á, ở trong cái cảnh giới vô sanh mà chiếu ra các pháp là cái dực lực dụng, mình lực dụng mình có rồi là các pháp thông suốt. Giống như là một việc mình thông là 72 việc trong cơ thể mình thông suốt hết. Một pháp mà thông á thì muôn pháp mình suốt. À, tức là nếu ngộ lý vô sanh thì ba cõi tự nó tiêu mất. Ba cõi là gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới không còn nữa. Quẩn không diệu đức hiện, quẩn không có nghĩa là năm quẩn mà mình quán chiếu mình thấy không á, thì ngay trong giờ phút đó Bồ Tát Văn Thù hiện lên. À, diệu đức là Bồ Tát Văn Thù, chứ không có gì hết. Mà khi mà vô niệm đó là thanh lương, à, tức là Bồ Tát thanh lương á. Đây tức cõi Di Đà, chỗ nào tìm Tây Phương. Đây là tức cõi Di Đà, không có tìm đâu hết, mà ngay nơi chính mình quy chiếu lại. Quy công lại hỏi thêm: ở nhà tu hành thế nào, mong ngài chỉ dạy cho. Sư bảo tôi sẽ quỳ đại chúng làm bài kệ vô tướng, chỉ nương theo bài tụng này tu hành là luôn luôn đồng ở một chỗ với tôi không khác. À, cái nghĩa là ông tướng, ông quan Quy Công hỏi bây giờ ở nhà sao tu, thì tổ nói bây giờ tôi cho một cái bài kệ vô tướng, mà nếu mà học thuộc là áp dụng á thì cùng ở với tôi không khác. Nếu chẳng tu theo đây thì cạo tóc xuất gia có ích gì? Tức là nếu mà chẳng y này mà tu, bởi vì đại chúng thấy tụi tôi á là cái người xuất gia, thứ nhất là bỏ thân tập, thứ hai á rời nơi xứ sở mình đi, thứ ba là không nuôi cha mẹ, thứ bốn là không bảo vệ đất nước. Bỏ những cái thứ đó mà mình tu xong á thì mình làm gì? À, tức là mình quên mất đi cái bốn ơn lớn trong cuộc đời mình. À, cho nên là ở đây nó là phải y thêm đây tu hành. Tụng rằng tâm bình đâu cần trì giới, hạnh trực đâu cần tu thiền. Đó. Tức là nói là tâm bình mình cần trì giới. Mà ở đây đại chúng tâm bình chưa? Tâm mình bình chưa? Cho nên tâm mình chưa bình cho nên phải cần trì giới. Mình bây giờ mình đảo ngược là trì giới để được tâm bình, tu thiền để được hạnh nó thẳng. Cho nên khi mà ông Tôn Ngộ Không mà ông lên đó mà Linh Sơn được mà Phật thọ ký được là gọi là đấu chiến thắng Phật á. Khi mà phong ông làm đấu chiến thắng Phật rồi, ông đến Bồ Tát Quan Âm ông nói: xin ngài gỡ cho tôi cái Cẩn Cô Nhi này. Bây giờ Cẩn Cô Nhi này ràng buộc cái đầu tôi quá. Mà ông thầy tôi mà lỡ ông nào đó mà ông niệm thần chú rồi tôi chịu nổi. Thì Bồ Tát Quan Âm nói: bây giờ ông rờ trên đầu còn nữa không? Thì quá tình mà khi mà ông rờ trên đầu mất, thành Phật là tự cái đó mất à. Mà cái đó là gì? Đó là cái giới ràng buộc mình. Ngàn như không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, ví dụ. Nhờ giữ giới nó ràng buộc mình không có làm ác. Nhờ giữ giới mình không sát sanh, nhờ giữ giới mình không trộm cướp, nhờ giữ giới mình không tà dâm, nhờ giữ giới mình muốn nói dối mình ngại, mình sợ, mình bớt. Dùng cái từ mình giảm á, phải không? Đó cho nên gọi là tâm bình không cần trì giới. Cho nên lúc mà sơ tổ Trúc Lâm còn là thái tử á, cái một hôm ngài hỏi Tệ Chung thượng sĩ: chỉ như người giữ giới hạnh thanh tịnh không chút sao lãng lại thế nào? Thượng sĩ cười mà không đáp. Tổ thỉnh cầu đôi ba lần thì thượng sĩ mới nói bài kệ: giữ giới cùng nhẫn nhục, gì nữa? Thêm tội chẳng được phước, muốn biết khâm tội phước chẳng giữ giới nhẫn nhục. Như người leo lên cây, tâm an tự cầu nghi. Như người không leo cây, chăng gió có làm gì. Thượng sĩ lại nói, nhưng chớ bảo cho những người không ra gì biết. Tức là ở đây chỉ cho người xâm quyền rồi, kiến tánh rồi, nhớ nha. Tại sao mình giữ giới nhẫn nhục? Vì mình còn sân hận. Tại sao mình giữ giới không sát sanh? Vì tâm mình còn sát, thấy không? Còn này á, mình mà kiến tánh rồi, mình ở trong cái biển bát nhã, hay nói khác hơn là mình sống trong cái tánh Phật, tâm Phật của mình rồi, thì giữ giới không cần nữa. Còn đằng này mình chưa, nên phải cần giữ giới. Ngài giữ giới cùng nhẫn nhục, thêm tội chẳng thêm phước. Tại sao? Tại sao Ngài nói như thế? Bởi vì mình còn giữ, tức là có những lúc mình phạm, rồi thêm tội chẳng thêm phước. Mà muốn biết không tội phước chẳng giữ giới nhẫn nhục, tức là mình xong rồi không còn gì nữa. Giờ này không còn nói là tội là phước là gì nữa hết. Giống như bây giờ mình đang ở dưới đất là bằng phẳng, sướng không? Cái tự nhiên mình leo ngọn cây chi mà gió thổi qua mình sợ rớt xuống, thấy không? Cho nên mình luôn luôn ở trong cái biển bát nhã, trong cái tính Phật của mình đi, thì lúc này năm giới, 10 giới, 200 năm, một giới ném hết. Lúc đó không có còn giới lực, không còn thiền, không còn đạo gì nữa hết, thấy không? Nhưng mà sao? Đừng có nói những cái người không ra gì biết. Rồi bây giờ nè, đại chúng thấy nè, mình tu thiền để được làm gì? Như ngày xưa mình mới tu thiền, mình ngồi cái tâm mình nghĩ đầu này, nghĩ đầu nọ, nghĩ đủ thứ chuyện đó, cho nên tâm nó không thẳng. Mình tu một thời gian rồi đó, mình có cái lực dụng rồi đó, thì mình khi mình ngồi thiền chỉ là ngồi thiền thôi. Cái tâm mình không có chạy râm nữa, tâm mình không có hướng ngoại nữa, mà chỉ một bề quy chiếu về bên trong. Nên tu thiền để được hành thẳng. Nên tổ nói là gì? Tức là khi mình tu tập như thế rồi đó, cái hạnh mình thẳng rồi đó, thì lúc này mình ngồi thiền cũng như không ngồi. Nên gọi là hạnh chợt không cần tu thiền. Bây giờ mà hạnh mình chưa chợt, chưa thẳng, cho nên mình phải cần tu thiền. Rồi kế là gì? Ân thì hiếu dưỡng cha mẹ, nghĩa thì trên dưới thương nhau. Đó. Bây giờ mình tu cách mấy mà mình không có hiếu cha mẹ như không? Thấy không? Mà trong kinh Tương Bộ Phật nói sao? Này các thầy tỳ kheo, sữa mẹ mà các ông uống, trong khi các ông lưu chuyển trong luân hồi, trong một thời gian dài, nhiều hơn nước trong bốn biển. Tức là mình thọ ơn cha mẹ mình nhiều lắm. Mà nói thẳng một điều, cái người mà biết thọ ơn không phải cha mẹ, mà cái người biết ơn là biết ơn trời đất nè, biết ơn xứ sở, biết ơn quê hương, biết đủ thứ đó. Mà cái hàng tăng sĩ của chúng tôi là biết gì? Bốn cái ơn lớn: ơn cha mẹ nè, ơn thầy tổ nè, ơn tam bảo nè, ơn đàn na thí chủ nè, ơn tổ quốc. Cho nên nó có cái bài hát mà quê hương mà mình không có nhớ, phải không? Là mình không có lớn thành người được, phải không? Quê hương mình không có nhớ mà sao mà lớn thành người được? Mình chối bỏ quê hương của mình chứ mình chối bỏ những cái xứ sở của mình. Cho nên ở đây cái này mình tu mình phải biết điều đó. Rồi bây giờ là sáng nè, để chúng thấy nè, buổi sáng mình lên đây mình hít thở trong lành không? Trong không? Nhớ ơn gì? Nhớ ơn trời đất. Nhớ ơn cha mẹ cho tôi cái thân này. Nhớ ơn thầy tổ cho tôi cái pháp này. Tôi đi tĩnh lặng để tôi hít cái bầu không khí. Đó vừa rồi nè, có cái bệnh dịch đó, có cái ông này ở bên Pháp và bên Ý gì đó, ở bên Ý, 85 tuổi. Mà khi á, ông đưa ông vào nhà thương á, cho ông hít không khí trong lành, đúng tiếng hồn tỉnh lại. Mà khi mà viết cái phiếu để mà trả tiền mà hít không khí một tiếng, 1.500 đô. Ông cầm cái lá phiếu, ông khóc như đứa nhỏ. Khóc, ông khóc hu hu như đứa nhỏ vậy. Mày chúng khóc không? khóc không? Thì bác sĩ hỏi cụ, 1.500 đô này á đâu có lớn đâu mà cụ khóc giống như là mất gia tài vậy. Ông nói tôi không phải khóc vì tốn tiền. Nhớ nha, tôi không phải khóc vì tốn tiền, mà tôi khóc 85 năm trong cuộc đời tôi hít bầu không khí mà tôi không biết, tôi hít tự do mà tôi không biết, mà bây giờ tôi vô đây tôi hít có một tiếng mà trả số tiền như thế. Đó, sáng giờ mình hít nhiều không? Ở đây quý tử phải trả tiền tôi á. Phải không? 85 năm trong cuộc đời mình hít bầu không khí thiên nhiên ban tặng cho mình đâu có biết đâu. Trên tại sao mà tôi mong muốn sau này cái chỗ này của tôi là cái chỗ gọi là gì biết không? Là cái lá phổi của Bình Thuận. Khi tôi về tôi phát nguyện tôi sẽ làm một cái lá phổi Bình Thuận. Tôi trồng cây, thấy trồng cây ghê không? Hồi đó cái đồi chọc á, sau này tôi muốn là xung quanh này hết tôi khiến khách người ta phải trồng cây, trồng nhiều chừng nào tốt đó, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này á, là ở đây không những mình trả hiếu cho cha mẹ mình mà trả hiếu cho trời đất, cho thiên nhiên. Mà cái người mà có cái tâm hiếu như thế rồi là gì? Là tâm gì? Tâm hiếu là tâm Phật. Vậy thôi. Phật ở đâu? Tâm của mình. Mà mình hiếu không phải hiếu cha mẹ mình, thầy tổ nè, sư trưởng nè, trời đất nè. Sáng nay mình ăn một bát bún, hoặc là hôm hồi trưa nè, quý Phật tử ngồi ăn nè, nhớ ơn ai? Nhớ ơn những người cày cấy làm ra hạt lúa, từ lúa giả thành hạt gạo, rồi từ hạt gạo ta nấu, ta nướng cho phải không? Có, phải không? Nhớ ơn những người dọn lên cho mình. Mình dùng cái từ là một sư đoàn nhớ ơn. Mà đã mà nhớ ơn như thế rồi thì mình không muốn làm cho ai, không muốn làm cho ai đau khổ nữa. Lúc đó thành Phật rồi. Mình không muốn làm cho tất cả mọi người đau khổ là ngay trong giờ này anh thành Phật. Bảo đảm luôn. Phật đâu xa đó. Thấy không? Dễ hay khó? Làm Phật dễ hay khó? Người ta nói dễ như ăn ớt á. Ớt còn cay chứ này nó không cay. Tin điều đó đi. Mình nói chết sao tôi tin ghê nha. Gần đây thôi nha, tôi tin cái điều này ghê luôn. Hồi xưa tôi nửa tin nửa ngờ. Thấy hết. Cho nên là ở đây tôi bật mí chút xíu, lúc mà ở Sài Gòn điện lên tôi, họ nói thầy ơi bây giờ mà giống như nãy tôi nói là cấm túc suốt luôn, chắc tụi con chết. Hà Nội điện vô chỗ này, điện vô là xung quanh này, tôi đi đám tang ai cũng nói, tôi nói yên chí đi, Phật ra đời hết. Ông nói thầy nói chuyện giỡn thiệt mà, tại sao tôi dám nói như thế? Bởi vì Phật là gì? Phật là tánh giác. Mà khi mà Phật mà xuất hiện là những cái hạt giống tham sân si hỷ nộ ái ố rút. Mà tham sân si hỷ nộ ái ố là gì? Là những cái con trùng độc. Phật ra đời á, Phật ra đời tự mất đi tiên trí đi. Mà cũng phước chủ may thầy, khi mà đản sanh tự nhiên bớt. Thấy không? Mình y cứ trên nhân quả. Thì như vậy mình có một cái niềm tin là mình tu tập, mình có cái hạnh hiếu, thì tức khắc mình vượt qua những cái đại nạn. Đó, cho nên á là trong cái hiếu này nó chia ra ba phần. Một là gì? Một là tiểu hiếu, hai là trung hiếu, ba là đại hiếu. Tiểu hiếu có nghĩa là mình nuôi cha mẹ mình cho ăn món ngon hoặc lạ. Trung hiếu là mình làm chức lớn, hạn như là chủ tịch hoặc là bí thư gì đó cho cha mẹ mình vui. Mà đại hiếu có nghĩa là cha mẹ mình không biết đạo, khuyến khích biết đạo. Cha mẹ mình chưa quy y, khuyến khích cha mẹ mình quy y. Cha mẹ mình không chịu đi thiền nguyện chánh thiện, khuyến khích đi thiền nguyện chánh thiện. Đại hiếu, phải không? Vậy thôi, khuyến khích. Và bây giờ đại khái bây giờ mình còn cha mẹ khuyến khích quy y, về thường chiếu quy y, lên trúc lâm quy y, hoặc là chỗ nào mà có quý Phật tử đủ niềm tin á, gửi đến đó. Cho nên kinh Tăng Chi Bộ Phật dạy, những ai đền ơn bằng cách nuôi dưỡng cung phụng cha mẹ, bằng cách nuôi dưỡng thì không bao giờ đủ để mà nuôi dưỡng cha mẹ. Nuôi cách mấy cũng đủ, Phật dạy đó. Thấy không? Kinh Tăng Chi Bộ nè. Nhưng này các thầy tỳ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào thiện giới, thiên giới. Đối với cha mẹ sang tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào công việc bố thí, từ thiện. Đối với cha mẹ ác trí huệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú vào trí huệ thiện pháp. Cha đến như vậy, này các tỳ kheo, là làm đủ và trả đủ cho cha và mẹ, còn thức ăn không có đủ. Nhớ nha, cha mẹ mình nó không chịu bố thí cúng dường khuyến khích, rồi cha mẹ mà mình gọi là ác, ác huệ đó, có cái tâm ác á, sang tham là ích kỷ, là tấm cao ngã mạn, cố gắng tìm cách, tìm cách như thế nào đó khuyến khích mới gọi là trả ơn cha mẹ đó. Thì ở đây có một câu chuyện là đại chúng thấy rồi phải không? À, như bây giờ bên Ấn Độ á, thì có ai mà có cái hiếu lớn? Một là tôn giả đại hiếu Mục Kiền Liên. Cái vị thứ hai á, mà mình không để ý, biết ai không? Thế hạn như tôn giả đại hiếu Mục Kiền Liên là khi mà mẹ mất rồi, ngài mới nhớ ơn lại, ngài mới tìm cách để mà giúp cha mẹ, người mẹ này thoát khỏi cảnh khổ là khi chết rồi. Còn đằng này á, một vị này mà ít người để ý, đó là tôn giả Xá Lợi Phất khi còn sống. Bởi vì á, khi mà tôn giả Xá Lợi Phất sanh ra đời á, ngài sanh ra trong một cái dòng dõi Bà La Môn cao quý. Mà khi mà ngài lớn lên, ngài tìm cách xuất gia, thì cái bà mẹ á, có ác cảm với Đức Phật và tăng đoàn. Một lần mà ngài dẫn 500 đệ tử về thăm bà đó, thì bà đến từng người một, bà hỏi các con ăn cái gì. Bà cứ hỏi thôi, các con ăn cái gì mẹ sẽ làm. Bởi sao? Bởi vì bà rất là thông minh. Bà biết những cái giới điều Đức Phật nói ra, mà khi một thí chủ hỏi mình ăn cái gì mà mình nói chính là phạm giới. Cho nên bà đến từng người một, bà nói bây giờ các con ăn cái gì cứ nói, nên không ai dám nói hết, cứ im lặng. Rồi bà canh chờ qua cái ngọ, rồi bà nói vậy như vậy ăn cơm được không? Thì những vị đó vừa gật đầu một cái thì quá ngọ chà mơ, nhịn đói. Ghê vậy đó. Mà bà luôn luôn bà tìm cách, bà làm như thế nào đó để cho tôn giả Xá Lợi Phất quay về với bà. Vì bà quý tôn giả Xá Lợi Phất lắm. Mà tôn giả Xá Lợi Phất biết rằng nếu mà mẹ mình mà không cứu khi bà còn sống á, thì chắc chắn rằng bà chết là sẽ đổ địa ngục. Do bà không có tính tâm với Tam Bảo. Rồi cái ngày mà tôn giả Xá Lợi Phất sắp nhập niết bàn, ngài quán chiếu, ngài coi thử ai mà có cái nhân cái duyên với bà. Cuối cùng ngài nói chỉ có ngài thôi, chỉ có ngài độ bà mới được, ngồi đâu ai độ hết. Hay không? Mình coi câu chuyện này rất là hay, phải không? Cho nên mình có những nhân duyên là những hạn như mình có, mình độ được, nhưng mà em mình độ, hoặc là anh mình độ, hoặc là chị mình độ gì đó. Rồi khi mà ngài về quê hương rồi thì bà nghĩ chắc là đứa con của bà tu một thời gian dài chắc khổ quá, bây giờ xin hoàng tục về. Bà nghĩ trong đầu rồi vậy đó. Bây giờ ngày về có một mình nè. Rồi tối hôm đó ngày thị hiện bệnh kiết lỵ á, thì cái đầu tiên nhất là trời tứ thiên vương xuống làm dọn dẹp, ánh sáng sáng một vùng luôn. Khi mà trời tứ thiên vương xuống canh một, canh hai là ông trời Đế Thích xuống, canh ba trời Phạm Thiên xuống. Sáng lại bà hỏi ngày sáng là Phật, hồi hôm mẹ thấy cái gì mà ánh sáng? Sáng một vùng á. Thì tôn giả Xá Lợi Phất mấy sao mới kể ra hôm là trời tứ thiên vương đến. Rồi khi mà cởi mà trời Đế Thích đến, mà khi mà cởi mà trời Phạm Thiên đến á, là bà tuột xuống giường liền. Biết sao mà bà tuột xuống giường không? Là bởi vì dòng họ của bà đời đời kiếp kiếp là thờ thần Phạm Thiên. Mà hôm nay ông trời Phạm Thiên ông xuống á, mà tôn xã Thái Pháp nói á, cái ông trời này á, là đối với con giống như Sa Di mới học đạo vậy á. Bà giật mình và tuột xuống giường liền. Là lúc này cái tâm bà mở ra một khoảng trời. Nhớ nha, cho nên cái người nào mà quý Phật tử mà người ta không chịu nói pháp, mình đè đầu người ta nói là người ta giận mình á, mà mình làm cách gì để cho tâm ta mở ra, bắt đầu cái lời pháp mình giọt cho cái thành công thuyết pháp cho đó. Khi mà tâm ta chưa mở, mình nói cách mấy người ta cũng tin. Mà đợi mình khi mà tâm nó chín mùi mở ra, để nó đón nhận những cái lời pháp bất tử, nói là chứng đạo. Nhớ nha, chứ đừng cái ham mà nói nhiều khi nó ghét mình nữa, đúng không? Mà khi mà tâm mở ra rồi thì tôn giả Sa Pháp nói thật với mẹ con nè, con á, mà ông trời Phạm Thiên xuống, ông lau nhà lau cửa, mà đối với Đức Phật á nha, là ông quỳ lạy xuống cho Đức Phật đi lên luôn. Thì ngay trong giờ phút đó thì tự nhiên bà bước vào dòng thánh và chứng quả dự lưu. Chứng quả dự lưu là bà làm gì? Bà khóc và nói là 80 năm nay sao ông không nói với tôi cái điều này, thấy không? Mà để tôi bất kính với Đức Thế Tôn, để tôi bất kính với tăng chúng. Và ngay tức khắc bà chứng quả. Vậy chúng thấy không? Mà khi bà chứng quả rồi thì bao nhiêu những cái khổ lụy trong cuộc đời của cả vàng bạc quyền lực danh vọng cùng một lúc nó tuột xuống cái mất. Tôn giả Sa Pháp trả ơn vô đó. Cho nên mình có điều kiện là mình về mình nói như thế nào đó cho cha mẹ mình kích thích cái hạt giống này. Ai cũng có tâm Phật, thấy không? Đó cho nên là bằng chứng nhất. Nhưng mà ngược lại bên Việt Nam cũng có một người độ mẹ lúc còn sống. Ai không? Biết ai không? Cái chùa đó tôi đến tôi giảng rồi đó. Thiền sư Tông Diễn, gọi là Hòa Thượng Cu, thấy không? Tông Diễn đó. Mà khi mà độ bà mẹ vẫn còn sống. Rồi ai nữa? Bên Trung Quốc có ai nữa? Biết ai không? Thiền sư Hoàng Bá. Mà trong Tục Tạng ghi mới rõ Thiền sư Hoàng Bá như thế này nè. Ngài đi xuất gia lâu năm rồi, Ngài có về, không về quê. Một hôm Ngài thấy Ngài lớn tuổi rồi, thôi Ngài nói thôi về một chuyến. Thì đi ngang qua một cái liều nước á, thì người thấy một cái bà già lớn tuổi rồi bà bán nước. Ngài hỏi sao bà bán đây. Bà mới kể bà có đứa con tu á, tu lâu năm mà nó không về. Bà bán nước á một phần, mục đích của bà là người nào mà tăng sĩ đến uống nước bà nói là cho bà cúng dường một cái việc duy nhất thôi. Biết làm gì không? Ai biết không? Rửa chân cho ông thầy đó. Bởi vì bà biết á, bên chân phải của thiền sư Hoàng Bá có một vết thẹo. Bà rửa chân một cái là bà rờ là bà nhận ra liền. Nhưng mà khi mà thiền sư Hoàng Bá đưa cho bà rửa, Ngài đưa cái chân trái, cái bà rửa xong cái Ngài dở ra, Ngài đưa chân trái lại, mà nó không phải con bà. Tại sao Ngài làm như thế biết không? Ai biết? Bậc chứng đạo mới làm được nha, mình chưa làm được đừng bắt chước nha. Chứng đạo, qua cái phần tôi phân tích chứng đạo mới làm được. Thì khi mà rửa xong rồi Ngài đi một đoạn đường á, thì người ta hỏi, ta nói là bà biết ai không? Nó tôi không biết, con của bà đó. Tôi thấy khi mà cái ông thầy này ông dở cái chân lên, tôi thấy có một vết thẹo lớn như bà nói với con bà đó. Bà mừng quá, bà chạy theo. Bà chạy theo thì Ngài lên bến đò rồi, cái bà chạy bà rớt xuống sông, cái bà chết. Bởi vì thiền sư biết rằng bà còn trả một kiếp này nữa thôi. Nếu mà bà muốn được sanh thiên, sanh về cõi Phật, là bà phải trả một cái giá để cho những hạt giống này nó không còn nữa. Chứng đạo mới làm được, Ngài thấy được. Ngài thấy được là cái việc là phải như thế này. Cho nên khi mình tu tập, khi mà cái khổ lụy nó đến vui cười, khi mà cái chạo cử, khi mà cái bồn chồn, khi mà cái chắc chở nó đến vượt lên, mình mà xui nó mình chết đó. Thì khi mà Ngài quay trở lại cái Ngài làm cái giàn quả, cái Ngài đưa người mẹ lên đốt. Khi mà đốt cái Ngài đọc bài kệ, Mẹ tôi suốt kiếp mê tự tâm, hôm nay hoa nở bồ đề tâm, sau này tam hội nếu gặp được, quy mạng đại bi quán thế âm. Tất cả mọi người thấy bà mẹ phi hành lên, đi từ từ lên, thấy không? Trả hiếu đó. Thì như vậy là Ấn Độ cũng có nè, Trung Hoa cũng có nè, Việt Nam cũng có, toàn những bậc cao tăng không, thấy không? Đó. Rồi kinh Tương Bộ, vua cõi trời Đao Lợi lúc còn là người rất có hiếu cha mẹ. Một hôm ông làm kệ: ai hiếu dưỡng cha mẹ, kính trọng bậc sư trưởng, nói những lời nhu hòa, từ bỏ lời hai lưỡi, chế ngự lòng sang tham, làm một người chân thật, nhiếp phục mọi sân hận. Với một người như thế, chư thiên tam thập tiên gọi là bậc cao quý. Tức là mình có hiếu cha mẹ rồi, mình giữ giới, không nói dối, không nói lời ác độc, mình nói những cái lời nhu nhiến thanh tịnh, thì các cõi trời nào cũng mong muốn mình về hết, chứ mình đi bậy nữa, thấy không? Đó. Thì thôi, kỳ sau chúng ta học tiếp. Còn ở đây 15 phút, quý Phật tử nào có thắc mắc thì tham vấn với chúng tôi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ai thắc mắc gì không? Còn đây 15 phút. Hồi nãy mình giảng là 2:15. Thì Phật tử này hỏi là tại sao khi mà có những nơi, nói chung là đa phần á, thì có khi gọi là giác linh mà có khi gọi là hương linh. Thì đây như hồi sáng á, là chúng ta khi mà tụng kinh xong rồi để mà hồi hướng cho tất cả những cái năng lực, cái lực dụng của người tu hướng tâm đến người đó. Mà tại sao gọi là giác linh? Bởi vì cái vị này xuất gia sa di, hoặc là sa di ni, hoặc là tỳ kheo ni, gọi là giác linh. Giác linh là gì? Là những người này họ có một cái tánh giác chút xíu, tức là nhờ họ trở về cái chỗ tánh giác đó họ mới phát tâm tu tập. Đó là nói về cái pháp thường tình thôi. Giác linh thường thường đọc vậy. Còn cái hương linh là chỉ cho những người Phật tử, hoặc là những người mới biết đạo chút xíu, hoặc là không biết đạo, gọi là hương linh. Tại sao gọi là hương linh? Biết không? Bởi vì khi mình cúng cái đồ vật đó, khi còn sống người ta đến ta ăn thật. Mà khi bây giờ mình cúng rồi đó, người ta không có ăn, mình thấy ăn bằng cái hình tướng nữa, không ăn bằng cái đòn thực nữa, mà ăn bằng cái hương, thích cái mùi hương ta no, gọi là hương linh. Ngửi cái mùi hương mà được no. Cho nên mình thấy chẳng hạn như có những người mình nói nó vọng tưởng chút. Mình thấy có những người mình lên đầm, lên cốt, bên này lên kia, người ta đòi ăn này ăn kia, cái mình nói nó: ủa sao mà ra ngoài chợ thiếu gì thì hít là ăn, thấy không? Nó ăn được. Tại sao ăn được? Bởi vì á, vào cái thời Đức Phật á, Tôn giả A Nan thấy 500 con quỷ đói ở sông Hàn, nó trình Đức Phật. Rồi Phật nói mấy ông á, giúp dùm cho chúng sanh này buổi chiều gọi là cúng thí thực. Mà khi mà cúng thí thực thì có cái bài chú Đức Phật cho. Mà khi mà đọc cái bài chú này lên rồi á, thì cái cổ họng này nó nở ra, thì cái loài này mới ăn được. Chứ không phải tự nhiên mình thấy ra chợ ăn được, không phải, thấy không? nên phải có gọi là cúng cúng thí thực. Rồi chẳng hạn như là buổi trưa, bởi vì sao gọi là chúng quỷ thần rừng núi mẹ con quỷ La Sát, mà mẹ con quỷ La Sát này á, lúc mà chưa gặp Đức Phật ăn nít không à, thì sau khi mà gặp Đức Phật khai thị rồi đó, nói bây giờ Phật mà không cho con ăn con nít nữa, con lấy gì con ăn. Phật nói là sau này Như Lai dạy các đệ tử nơi nào có tăng đoàn thì khi trước khi mà ăn á là phải nhớ cúng cho cái loài này. Cho nên mình thấy gọi là thị giả tấm thực, chim đại bàng cánh hoàng, chúng quỷ thần rừng núi, mẹ con quỷ La Sát. Bây giờ chim đại bàng cánh vàng là gì? Chim đại bàng cánh vàng trong sách đó là ăn long vương, ăn rầm á, mà khi mà được quy y rồi nó không ăn nữa, mà nó không ăn nữa thì chết đói sao? Cho nên đến đây nhận những cái đồ cúng cổ tỳ kheo nên gọi là hương linh, còn những người xuất gia gọi là giác linh, hiểu không? Rồi. Hiểu chưa? Rồi xong nào. Câu thứ nhất. Bây giờ theo cái thấy của tôi ấy, mình tại sao gọi là vâm? Trong tử Hán á, vâm tức là quên. Cái người ngày ngày chết mà ta quên lãng, không còn cha mẹ, không còn thân tộc, không còn xứ sở, tức là không còn, người ta quên lãng. Quên lãng giống như mình cái từ là quên lãng cái người đó, chết bị chiến tranh, bị đói khát, bị giặc dùi, gọi là vong linh. Vong tức là quên cái gì hết. Cái vong linh này trở về đây để mà hưởng những cái đồ cúng này vậy thôi. Mà có hương linh là chính xác nhất là trong tử Hán á. Hương là ngửi cái mùi hương. Còn vong tức là cái người này người ta quên lãng. Tôi quên lãng, tôi không còn nhớ nữa. Rồi bắt đầu mình đến cái vùng đó, tự nhiên mình cảm được là có những cái loài ngạ quỷ mà không còn những thân tộc quyến thuộc nữa, thì mình cúng đó, mình gọi là vong linh vậy thôi. Thấy không? Chữ Hán dịch ra vậy, vong tức là quên, người ta quên lãng đi, gọi là chết, mà chết bụi, chết bờ, chết sông, chết nước, chết đủ hết, sanh vào cái loài ngạ quỷ. Rồi ai hỏi thêm không?
Mà chúng tôi đã có câu hỏi, chúng tôi là thứ là đại đại bảo vệ câu thứ hai, câu thứ hỏi là chúng tôi dạy cho con về kinh Kim Cang Bảo.
Chứ mình cần cái tôi giảng cho suốt cả ngày rồi. Ngồi xuống. Ở đây là Phật tử này hỏi trí tuệ của Phật là gì, thì đây nó chia ra hai phần. Phật nói giả như ở cõi Diêm Phù Đề này, giả như ở cõi Diêm Phù Đề này mà tất cả mọi người đều là trí tuệ có sáu là Phật, cộng lại cũng biết trí Phật là gì. Kể cả những người nào mà đều trí tuệ, mà ở đây là nói về cái tướng, mình nói về trí tuệ của Phật mình dọn được xét xong gọi là bất khả tư nghì, vì trí tuệ nằm trong cái nhục đảnh vô tướng tiệm được, mà có tìm là trí tuệ phàm rồi. Gọi là Ngài Viện Giác nói là còn tìm tức biết anh chưa có rõ. Còn tìm, mình tìm trí tuệ của Phật tức là còn tìm. Mà theo tinh thần của Lục Tổ Huệ Năng á, một niệm mê là chúng sanh, một niệm ngộ nhận ra bản thể của mình tức là trí tuệ của Phật vậy thôi. Rõ biết chính mình tức là trí tuệ của Phật. Mà trí tuệ của Phật mà tìm ngàn đời đốt đuốc cũng khó, vì nó không có tướng mà. Vô niệm niệm giả, tức niệm chân như. Vô sanh sanh giả, tức sanh thật tướng. Vô niệm mà ở trên tướng mà không trụ tướng rõ suốt tức là trí tuệ của Phật. Vô sanh ở trong vô sanh mà không hủy hoại các pháp, mà ở trên các pháp thực hiện các phương tiện độ sanh, đó là vô sanh sanh giả mà tức sanh thật tướng. Cho nên Phật nói nếu mà ta nói sắc sắc thì là sắc Phật, thì chúng sanh chìm đắm trong ba khổ, cho nên ta mới nói sắc là vô thường. Đợi mà khi mà chúng sanh đầy đủ lực dụng, tệ dụng, phước lực dụng, ta mới nói sắc tức là Phật. Lúc đó thành tựu mới nói sắc tức là Phật. Cho nên trí tuệ Phật là tìm được, mà trí tuệ Phật có nghĩa là quy chiếu về mình. Một niệm tâm thanh tịnh Phật ở điện Ma Vương, một niệm tâm ác sanh Ma Vương trong điện Phật. Một niệm mà tâm thanh tịnh tức là có ông Phật, một niệm tâm mình ác sanh lên tức là ma, vậy thôi. Ma Phật chỉ một tâm. Phật tử hiểu không? Còn bây giờ hỏi chuyện Kinh Diêm Ma Cập bây giờ hỏi từ Kinh Diêm Ma Cập, tôi trả lời Kinh Diêm Ma Cập. Kinh Diêm Ma Cập gọi là gì? Kinh Diêm Ma Cập còn gọi là sư tử hắn bất khả tư nghì, bất nhị pháp môn. Mà bây giờ muốn mà nghe Kinh Diêm Ma Cập về mở mạng tôi giảng là cũng giảng cần hết rồi, giảng Thủ Đức bây giờ mà nói dài lắm. Bây giờ mình nói tạm cho huynh Phật tử này hiểu một chút. Tức là ở thành Tỳ Gia Ly này xuất hiện ông trưởng giả Di Ma Cập, ông giàu có lắm, của cải sung túc, quyền lực đầy đủ, nhưng mà ông thị hiện cho tất cả đến mức độ mà thập đại đệ tử các vị Bồ Tát đến điện thuyết ông được. Cho nên một hôm ông có một chút bệnh, ông có chút bệnh, cho nên là ông khởi một cái niệm là khi mình bệnh nặng không ai đến để mà thăm viếng mình, thì lúc đó Đức Phật mới sai các đệ tử đến. Đầu tiên nhất là sai cái người mà thượng thủ trí huệ đệ nhất, thì tôn giả sao Phật nói bạch Đức Thế Tôn, con không kham lãnh đến thăm bệnh ông Di Ma Cập. Vì cớ sao? Vì con nhớ lúc trước con ở trong rừng con ngồi thiền, thì ông Di Ma Cập đến ông hỏi: này Xá Lợi Phất, đừng có nói ngồi yên là nhập định, mà ở ba cõi mà không hiện thân ý tức là ngồi yên. Lúc đó con đáp được, bạch Đức Thế Tôn không kham nhận đến. Rồi tôn giả Mục Kiền Liên, ông đến thăm bệnh Di Ma Cập, tôn giả Mục Kiền Liên nói bạch Đức Thế Tôn, con không kham nhận lãnh đó. Vì cớ sao? Vì con nhớ ngày xưa con giảng một cái bài pháp, thì ông Di Ma Cập đến ông nói: chớ giảng như thế, giống như cái người á mà trưởng giả ăn cái bình bát quý mà ông đưa cái bình bát thô, lúc đó con trả lời không được. Bạch Đức Thế Tôn, con không kham nhận đến thăm bệnh ông Di Ma Cập. Rồi bắt đầu là Đức Phật chỉ A Nan, ông đến thăm bệnh ông Di Ma Cập, thì tôn giả A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, con không kham nhận đến thăm bệnh ông. Phật hỏi: sao? Con nhớ lại cái lúc trước á Phật có bệnh chút xíu, rồi buổi sáng con cầm bình bát đến nhà ông Bà La Môn chuẩn bị xin sữa, thì ông Di Ma Cập tự nhiên ông xuất hiện đến, ông nói: ông làm gì mà sáng sớm cầm bình sữa đứng trước nhà ta? Con nói: thưa trưởng giả Di Ma Cập, vì Thế Tôn có thân bệnh. Thì lúc đó ông Di Ma Cập nói: ông đừng có phỉ báng Phật nha, thân Phật là vô vi nè, kim cương bất hoại nè, thân Phật đâu phải nhục thân đâu mà bệnh, ông đừng có phỉ báng nha. Lúc đó con biết đường trả lời. Rồi con sợ quá con định đi. Thì lúc này con nghe trên hư không nói lời ông Di Ma Cập nói rất là đúng, thân của Phật là pháp thân mà làm gì có bệnh, nhưng mà vì thị hiện trong cuộc đời này phải giả chút bệnh thì thôi, vô xin sữa đi. Lúc đó con mới xin sữa. Rồi bắt đầu sai ai? Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề đến thăm bệnh ông Di Ma Cập, Tu Bồ Đề nói bạch Đức Thế Tôn, con dám nhận. Sao không dám nhận? Vì con nhớ một lần con cầm bình bát con đến, con khất thực một người nhà giàu, thì tự nhiên ở đâu xuất hiện đến. Ông nói: Tu Bồ Đề, ông đi tu hành mà ông còn lựa nhà giàu không? Ông đi khất thực. Lúc đó con định cầm bình bát con chạy ra rồi, nhưng mà ông Di Ma Cập ông kêu lại: chớ có sợ, nói gì nói thôi, chớ cầm bình bát đi, để qua tôi xớt cơm thọ thực là xong rồi đi. Dập luôn. Các đệ tử đến ai cũng dám thăm ông. Đến là các vị Bồ Tát, là Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Trì Thế, rồi Đồng Tử Quan Nghiêm, tất cả các vị Bồ Tát không ai dám đến. Rồi cuối cùng ai biết không? Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tức là trí tuệ đệ nhất, đại trí tuệ. Đây là sanh từ miệng Phật, sanh từ pháp thân Phật, đây là pháp vương tử. Thì lúc này Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói: bạch Đức Thế Tôn, đúng lý ra là con không ham nhận mà thăm bệnh ông Di Ma Cật, nhưng vì lãnh chỉ của Thế Tôn mà con sẵn sàng con đi thăm bệnh ông. Thì lúc mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi mà đến thăm bệnh ông á, là cái huyệt đầu tiên của ông á, cái thất ông dẹp hết, chấm hết, chấm hết, chỉ để một cái giường thôi nha, nhớ. Thân bằng quyến thuộc của cả gì ông dẹp hết. Tại sao? Mình muốn trở thành đại trí Văn Thù Sư Lợi là phải buông hết. Buông hết phải là chống lẫm. Để một cái giường là gì? Cái biết tánh Phật. Cho nên hình ảnh Di Ma Cật là tiêu biểu cho hình ảnh gọi là bất nhị pháp môn. Pháp môn không hai, trung vô tận tạng, hữu hoa, hữu nghiệt, hữu lâu đài. Trong cái kho tàng vô tận mình tưởng có gì, mà có gì? Có hoa, có nguyệt, có lâu đài, có hết. Buông tất cả, tức được tất cả. Đó là tinh thần Di Ma Cật. Tại vì giờ tôi dạy mà tôi thuộc Lào giống cái hết á. Giờ tôi đọc xuôi đọc ngược đều thuộc bộ kinh hết á. May là tôi nhờ tôi giảng, rồi phước chủ may thầy. Rồi giờ ai hỏi thêm không? Còn 5 phút nữa. Để bên Tăng đi, bên Tăng hỏi là cho đủ luôn. Rồi thôi bây giờ ai không hỏi thì đây có một Phật tử. Hồi nãy họ cũng nói là đây là mình cũng là giống như cái buổi khai pháp. Cho nên Phật tử này phát tâm cúng dường. Dùng cái từ là cúng dường là cái bài hát gọi là Ngã Phật Từ Bi. Đạo tràng chúc 5 phút đức chân tràng pháo tay. Thank you. thông báo mình tháng tới tu tập.